trong khi chờ đợi. Chúng tôi xin đọc một cảm tưởng của một bạn đạo vô vi dâng lên Đức Thầy vô vàn kính yêu. Kính thưa Đức Thầy, chúng con là những tội hồn từ vô lượng kiếp đã ngộp lặn trong u mê tâm tối, mê trần nhiễm trần và quên đường về nơi xưa chốn cũ. Cho đến kiếp hiện tại, tâm thì đồng loạn tranh chấp, dãy đầy tham sân si, hỉ nộ ái ố dục. Thân thì chất chứa đầy biết bao nhiêu những bệnh tật, nani trần trược vô cùng. Ôi, cũng may thay, chúng con đang chơi vơi trên bờ biển, ở trên bờ vực thẳm, thì Thầy đã đến cứu vớt chúng con. Chúng con đã gặp Thầy, gặp thuốc. Thầy đã trao cho chúng con chiếc thuyền bát nhã, là pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Đó là hành trang để tự cứu mình, bơi qua bên bờ biến giác, thoát khỏi biển mơ, biển mê. Thầy cũng không quản ngại tuổi già sức yếu, lặn lội đi khắp năm châu bốn bể để quang chiếu ánh sáng từ bi cứu độ tới mọi chúng sanh. Thầy đã nghiên cứu thí nghiệm những phương thuốc chữa bệnh nan y vô cùng hiệu quả để đổi xác thay hồn cho đàn con dại. Chúng con biết rằng lúc nào Thầy cũng kỳ vọng nơi chúng con luôn giữ được tâm thân trong sạch, thanh tịnh vô vi mới có thể hồi quang phản chiếu để hội nhập đứng cha trời, để đền đáp lại công đức vô lượng như trời cao biển rộng của Đức Thầy. Chúng con tự nhủ sẽ luôn luôn cố gắng tu sửa và cột sửa cho mình được thân tâm an lạc. Một lần nữa, chúng con vô vàn cảm tạ người Thầy kính yêu, một đệ tử vô vi.
Tất cả ở đời ai cũng chịu dơ chịu xấu hết. Qua một khóa thanh lọc rồi mới thấy mình dơ và trì trệ. Những người có tham gia thanh lọc mới thấy giá trị. Còn con người chỉ cách sách là tiếng thôi, dơ là khó tiếng.
Xin quý vị nào đã biên xong những câu hỏi trao lại cho một bạn đạo vô vi để mang lên tài giải đáp. Còn những bạn nào mà chưa có viết hoặc là chưa ghi xong những câu hỏi của mình thì xin cứ tiếp tục. Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin đọc một vài câu hỏi của một bạn đạo. Thứ nhất là tu theo vô vi có phải cần ăn theo phương pháp âm dương không? Kính xin Thầy giải cho con được rõ. Đây là câu hỏi thứ nhất.
Tu là cái tâm, vô vi là cái tâm. Nếu mình dùng tâm tu thì vấn đề ăn uống không quan trọng. Nếu ăn được âm dương thì còn quý nữa. Đó là trật tự ở đời. Còn tu thì cái tâm, cái vô vi không có bắt buộc người ta. Có cái tâm thì đổ tất cả được, nhưng mà phải hiểu cái nào sanh, cái nào khắc. Sanh khắc thế nào thì cơ tạng nó sẽ điều hòa. Ví dụ như quý vị ăn cơm với rau chỉ có 4 giờ 4 tiếng đồng hồ tiêu, ăn cá với rau 4 tiếng đồng hồ tiêu, ăn thịt với rau 4 tiếng đồng hồ tiêu, mà ăn cơm cá rau 12 tiếng đồng hồ nó mới tiêu. Thì trong đó nó lên men, sanh bệnh. Nhiều người bệnh mà không biết, tôi ăn hiền ở lành mà ta sẽ bệnh. Tôi ăn lộn xộn tôi bệnh, không phải ăn hiền ở lành. Ăn lộn xộn, mất trật tự. Cơ tạng của chúng ta là một cái tiểu thiên địa, mà sắp đặt nó mất trật tự thì nó phải thể hiện sự mất trật tự. Ăn gia vị nhiều cũng mất trật tự, đầu óc cũng không có minh mẫn. Bữa nay hứa ở đây ra kia đứng nó đổi tánh khác, tại vấn đề ăn uống mất trật tự. Và nhiều người không có tìm hiểu ngay chỗ đó. Ông Phật nói tham tham ăn. Người tu mà cứ nó nghĩ chuyện ăn không, không nghĩ chuyện tu, thì cái tâm nó không có phát. Nghĩ chuyện ăn không, cả ngày nó tu nó làm này kia cái nọ, nó thấy nó khỏe mạnh nó nghĩ chuyện ăn không, không được. Cho nên trong chùa người ta tu có giờ ăn, chứ không phải muốn ăn lúc nào. Thì bây đây mình cũng phải lập trật tự cho cái tiểu thân địa này nó ổn định, không có nên rước bậy bạ vô nhiều quá, nó phá cơ quan ngũ tạng bệnh hoạn nhiều, chứ không phải bổ đâu. Nhiều người con cái làm cho cha mẹ bệnh nặng là vậy. Nói ba già là cho ăn bổ chứ ăn hết rồi bệnh. Quân bình nhẹ nhàng, ăn ngon ngủ yên không có bệnh, mà ăn cho nhiều là sao bệnh. Chứ không phải con thương là cha được phước rồi, không phải như vậy. Cái nào mình cảm thấy vừa thôi, không có nhận. Bởi vì mình cũng như cái quốc gia mà, mà vì sở di trú mà nhận nhiều, tự vô con cướp vô nó làm phá loạn cái xứ. Mà nó đàng hoàng thì tốt. Cho nên nhiều người đói bụng, tôi đói bụng chịu không nổi, là vi trùng xấu nó nhiều quá. Cho nên qua một cuộc thanh lọc, sa thải vi trùng xấu, nó không có đòi ăn nữa, bớt ăn. Rồi mình cấy vi trùng tốt, vừa vừa thôi. Cái lục quân mình là bổ khỏe.
Câu hỏi thứ hai. Kính thưa thầy, con có nghe một số bạn đạo nói mình gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ cha mẹ sẽ tạo nghiệp cho cha mẹ mình. Như vậy con sẽ làm sao khi gia đình mình quá túng thiếu? Kính thầy giải nghĩa cho con được rõ. Thành thật cảm ơn thầy.
Làm con phải có một cái tâm hiếu phụng sự cha mẹ. Không ăn cũng phải nuôi cha mẹ. Cái đó là cái tâm hiếu thảo. Đó là nó bồi cái phúc đức trong tâm của mình. Chứ không phải là gửi tiền về những bạn bè ăn nhậu cờ bạc, cái nó không nên. Cha mẹ là cần thiết. Lúc mình nằm nôi mũi mũi cắn cha mẹ không bằng lòng, thì lúc mà bây giờ mình nghe cha mẹ đối khổ thì thế nào, sự đối đãi trước khi cha mẹ đối đãi với mình thế nào, mình phải đối đãi như vậy, hết tâm hết lực. Đó là thực hiện cái hiếu quan trọng nhất. Không nên nghe những người nói bậy bạ, không có nên giúp những người bạn cờ bạc nhậu nhẹt là hại người ta. Còn cha mẹ là cung phụng, là phận sự của người con phải cung phụng cha mẹ hết mình. Cho nhiều người, nhiều cô gái bán thân còn phải giúp cha mẹ mà. Giờ phút lâm chung bán thân mua hồn cho ông cha mẹ. Tại sao chữ hiếu người tu lại không có, phải có hơn người thường. Cho nên đừng có nghĩ vấn đề tiền bạc, nghĩ cái tâm chúng ta ở phút nào có khả năng thì phải phụng dưỡng cha mẹ. Cái hiểu chỗ này quan trọng lắm.
Thưa thầy, sau đây là một câu hỏi. Thưa thầy, đàn ông hai vợ có được không? Xin thầy giải đáp cho.
Đàn ông hai vợ thì nó học bài đa dâm rồi nó phải bị lẻ loi. Đa thê thì cũng không nhà không cửa mà cũng không có vợ luôn. Hứa với bà này cũng là thề bán mạng, rồi hứa bà kia cũng thề bán mạng, là trật đường ray đó. Kêu mà hành khổ. Hành khổ. Con người bất trung, bất nghĩa, tu không thành mà làm ăn không tiến, học cũng không giỏi. Con người phải trung nghĩa, tu phải trung với đạo pháp. Cũng như ta tu với vô vi là phải trung với vô vi. Trung chỗ nào? Là tôi phải giải tỏa những cái gì phiền muộn sai quấy trong tâm tôi. Vô vi là từ nghìn xưa không ấy. Vô là không, vi nhỏ cũng không. Tâm tôi phải giữ tâm không mới hướng về thanh tịnh. Nếu mà tôi không hướng về thanh tịnh thì tôi động loạn tự hại tôi. Cho nên tu thì phải trung. Còn đối với bạn đạo phải có nghĩa. Cái tình đối đãi với nhau phải có nghĩa. Không nên lường gạt bạn đạo, không nên lường gạt ông thầy. Mình thề với ông thầy, mình thề với chúng sanh, tôi nguyện tu. Còn một người ở thế gian thì tôi cũng phải tu. Tôi không có gì trời để ảnh hưởng người khác. thì cái lời nguyện mình phải giữ trọn đời kiếp kiếp của mình. Cho nên ưng vô sở trụ dĩ sanh kỳ tâm, Đức Phật đã nói hứa, thấy không có chỗ nào chứa, nhưng mà cái tâm mình phải chịu trách nhiệm. Mình hứa một lần là hứa tới chết luôn. Cho nên con người muốn đàng hoàng đối với bạn bè, hứa đi chơi cũng phải đúng giờ, hứa cái gì phải đúng cái này, thì cái tâm thân mới được an lạc. Không nên làm chuyện mất trật tự. Cho nên bất trung bất tín, con người không có trung, bây giờ có tu cách mấy cũng không có tin. Trời Phật chứng minh như cái luật của trời, bất trung là bất tín. Cha mẹ có thương yêu cách mấy mà bất trung với ông cha cũng bỏ xa, không có nghĩ tới nữa. Con người phải trung tín thì làm cái gì cũng tiến, giữ được cái ý nguyện trung tín đi học cái gì cũng đậu, mà không có trung tín đi học cái gì cũng không đậu. Phải hiểu cái quan trọng là hai chữ đó.
Kính thưa thầy, sau đây là một câu hỏi tiếp. Tu có cần phải ăn chay mới gọi là tu không? Xin thầy giải đáp.
Ăn chay là tùy thức của người. Khi mà ta cảm thức rằng tôi phải ăn chay tôi mới khỏe mạnh, ăn chay tôi mới an nhàn, ăn chay tôi mới thấy rằng tôi bớt ác. Thay vì tôi thích con gà thì người ta giết con gà cho tôi, con gà lúc chết nó cũng đau khổ. Tôi thích con bò, người ta giết con bò cho tôi, lúc con bò chết cũng đau khổ. Sự liên hệ đó, quan quan tương báo hà thật liễu, không biết lúc nào mới xong. Những cái dông nó chết rồi nó báo tôi không biết xong. Tôi tu thì không nên thân, mà tôi đòi ăn nhiều, tôi đi ăn thịt bò cho bổ, mà con bò nó chết rồi, nó cũng phải thưa tới thiên đình rồi chứ không phải chuyện vợ. Cho nên tôi hiểu cái hậu quả. Khi tôi ăn vô tôi hiểu cái hậu quả. Khi mà tôi ý thức được hậu quả, tôi không có ăn nữa. Tôi ăn rau cỏ cũng xong rồi. Tôi ăn rau cỏ mà tôi cảm thức được, tôi thấy tôi mạnh ghê lắm. Tôi thấy điện năng của vũ trụ. Cộng rau tôi không thể chế được, không có nhà bác học nào để chế cộng rau được. Điện năng của vũ trụ, mà cơ tạng tôi đang sống đây là nhờ điện năng, tâm linh tôi cũng điện năng, mà tôi sống với điện năng là hòa hợp, tôi mạnh lên, thì lúc đó tôi hưởng trong đó. Chứ vô vi không có buộc, vô vi chỉ cứ thiền sơ hồn pháp luân thiền định hết nguyên khí của vũ trụ, rồi từ cái nguyên khí của vũ trụ là nó mạnh hơn vật chất trong cơ tạng của chúng ta, nó cảm hóa cái cơ tạng chúng ta, cảm hóa hóa cái vật chất, nó thấy rằng ăn nhiều tôi hít thở không được, tôi ăn ít tôi hít thở được và tôi khỏe mạnh lên, thì lúc đó cái điện năng nó dồi dào, trí óc nó thông minh và phần ô trược nó tự nhiên nó phải xa lánh.